Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Năm ngày 31 tháng 5 năm 2018. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa bác kháng cáo đối với phán quyết, theo đó thủ phạm chính trong vụ chiếm đoạt 4,9 nghìn tỷ đồng phải chịu trách nhiệm trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt, chứ không phải là chủ lao động nơi bà Huyền Như làm việc là Vietinbank. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tòa Bạch Ốc sẵn sàng cho thượng đỉnh Trump-Kim, Mỹ siết chặt chính sách visa đối với sinh viên Trung Quốc. Nhà báo bất đồng chính kiến Nga bị ghi giết hại bất ngờ xuất hiện.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đón tiếp khi họ đến dự quốc yến tại Hoàng cung ở Tokyo hôm 30 tháng 5. Nhà lãnh đạo Việt Nam đang có mặt ở Nhật Bản trong chuyến thăm chính thức 5 ngày. Sau lễ đón chính thức, ông Quang có cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và sau đó dự lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhật Bản là nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, là đối tác du lịch lớn thứ ba và là đối tác thương mại lớn thứ tư. Đến cuối quý 1 năm nay, Nhật Bản đã có hơn 3.600 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký vượt mức 450 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 8,7 tỷ đô la trong quý đầu năm nay, tăng đáng kinh ngạc 15,7% so với một năm trước. Việt Nam và Nhật Bản là hai thành viên của CPTPP, một hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương có 11 thành viên, được ký kết hồi tháng 3.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 5 bác kháng cáo đối với phán quyết, theo đó bà Huyền Như, thủ phạm chính trong vụ chiếm đoạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tương đương với 215 triệu đô la, phải chịu trách nhiệm trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt, chứ không phải là chủ lao động nơi bà Như làm việc là Vietinbank. Ngân hàng do nhà nước kiểm soát này không phải chịu trách nhiệm đó. Giám đốc điều hành của một nạn nhân gửi tiền, công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya, SBBS, một đơn vị của Berjaya Corp BHD của Malaysia, nói bà không hy vọng sẽ lấy lại được 10 triệu đô la từ thủ phạm người bị kết án tù chung thân. Tôi rất đau lòng và không biết nói gì nữa, bà Josephine Yeh nói với Reuters. Vietinbank, tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, không trả lời các đề nghị bình luận qua email. Một luật sư của Vietinbank nói với Reuters rằng ngân hàng đã ra lệnh cho các luật sư của họ không bình luận với giới truyền thông. Ngân hàng nhà nước, chủ sở hữu vốn chính tại Vietinbank, cũng chưa đưa ra ngay lời bình luận. Ở nhiều nền kinh tế, các ngân hàng có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các khoản tiền gửi bị biển thủ nếu có bằng chứng xác định về sơ suất của ngân hàng. Ở Việt Nam, việc diễn dịch luật về trách nhiệm thanh toán trở nên lỏng lẻo hơn khi thủ phạm hành động vượt quá trách nhiệm của các ngân hàng, theo lời một luật sư. Việt Nam không có các án lệ cho các trường hợp như vậy, nên mọi việc phụ thuộc hoàn toàn vào cách suy nghĩ của bộ thẩm đoàn, ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB Law tại Hà Nội, nói trước khi có phán quyết. Các tài liệu của tòa cho thấy bà Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm bị kết án vào năm 2014 về tội chiếm đoạt tài sản từ 15 nạn nhân hồi năm 2010 và 2011. Là người nợ nần chồng chất, bà Như đã sử dụng cái mác là một nhà quản lý cấp cao của Vietinbank để khuyến khích khách hàng gửi tiền. Bà và các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đó bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo theo bản cáo trạng. Tòa án hôm 30 tháng 5 nói các nạn nhân đã ký vào các hợp đồng hứa hẹn lãi suất cao hơn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và như vậy là bất hợp pháp. SBBS cho biết họ không hề biết có bất cứ điều gì bất hợp pháp và lập luận rằng các hợp đồng với chữ ký giả mạo cần phải bị coi là vô hiệu.
Mai Khôi, nữ ca sĩ bất đồng chính kiến của Việt Nam, vừa được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế HAVO 2018 tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm 30 tháng 5 2018. Tổ chức Quỹ Nhân quyền chính thức vinh danh và trao giải thưởng nhân quyền quốc tế HAVO 2018 dành cho người bất đồng chính kiến sáng tạo cho ngôi sao nhạc pop Việt Nam. Tên đầy đủ của cô là Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Tại buổi lễ ở nhà hát Latter được Tổ chức Quỹ Nhân quyền phát hình trực tiếp trên Facebook hôm 30 tháng 5, ca sĩ Mai Khôi phát biểu trước khi biểu diễn một ca khúc trong album có tựa đề Mai Khôi chiếm gió bất động. Sau buổi lễ trao giải này, tôi sẽ quay về Việt Nam và sẽ tiếp tục những công việc tôi đang làm. Tôi sẽ viết những gì tôi chứng kiến và tiếp tục hát. Trong một thông cáo hôm 27 tháng 5, Tổ chức Quỹ Nhân quyền cho biết đã trì hoãn thông báo trao giải vì e rằng chính phủ Việt Nam sẽ cấm Mai Khôi xuất cảnh do những hoạt động ủng hộ dân chủ của cô. Ông Thor Halvorsen, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng HAVO nói, Mai Khôi thật xuất sắc trong cam kết đối với nhân quyền. Thông qua âm nhạc và các hoạt động của mình, cô đã đưa các quyền tự do dân sự và dân chủ lên hàng đầu trong các cuộc tranh luận trong công chúng tại Việt Nam. Tổ chức Quỹ Nhân quyền nhận định Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm, độc lập, người đang định hình tranh luận công chúng ở Việt Nam. Cô trở thành một ngôi sao vào năm 2010 sau khi giành được giải thưởng cao nhất về sáng tác tại Việt Nam. Là một người nổi tiếng, Mai Khôi ủng hộ quyền phụ nữ, quyền của những người đồng tính, chuyển tính và tranh đấu để chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ. Gần đây vào tháng 3 năm 2018, cô bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ 8 tiếng đồng hồ khi vừa về nước sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau khi bị câu lưu, Mai Khôi nói:
Most of the people in Vietnam has been brainwashed. It's very difficult to change that, but we still all our best. We have music.
Phần lớn người dân Việt bị tẩy não, nhồi sọ. Rất khó để thay đổi điều đó, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi có âm nhạc, thứ có thể đi rất xa và thức tỉnh con người.
Nữ ca sĩ Mai Khôi trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận công khai sau khi cô tham dự cuộc bầu cử quốc hội năm 2016 với tư cách một ứng cử viên độc lập và được mời tham dự một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông sang thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Mai Khôi, nữ nghệ sĩ trực ngôn, được coi là một cái gai trong chính quyền Việt Nam. Bất chấp bị sách nhiễu, cô vẫn tiếp tục tìm ra những cách sáng tạo để châm ngòi cho cuộc tranh luận về nghệ thuật, nhân quyền và dân chủ. Vào đầu năm nay, cô phát hành album Mai Khôi chiếm gió bất đồng. Khi cô trình diễn trên sân khấu, những giai điệu ca từ nhạy cảm chính trị của cô đã thu hút những vị khách không mời thuộc lực lượng an ninh nhà nước. Hai giải nhân quyền quốc tế HAVO 2018 còn lại trao cho nhóm nhạc Belarus Free Theater, nhóm nhạc châu Âu duy nhất bị chính phủ cấm hoạt động vì lý do chính trị, và Emmanuel Chan, nhà hoạt động chính trị người Canada gốc Nam Sudan, cũng là một nhạc sĩ diễn viên, cựu binh sĩ trẻ. Giải thưởng HAVO là một biểu tượng nữ thần tự do, được thiết kế bởi các sinh viên Trung Quốc khi tham gia các cuộc biểu tình Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Tác phẩm điêu khắc này thể hiện tinh thần của sự sáng tạo, cuộc đấu tranh cho sự thật và vẻ đẹp chống lại cái xấu. Giải thưởng HAVO được thành lập vào năm 2012 nhằm tôn vinh những người tranh đấu cho tự do và dân chủ với sự sáng tạo khi đối mặt với một hệ thống cai trị độc đoán.
Một chiếc máy bay của Trung Quốc tới Việt Nam hôm 29 tháng 5 đã phải quay đầu để hạ cánh khẩn sau khi phát hiện vết nứt trên cửa sổ. Chuyến bay của hãng Beijing Capital Airlines với 211 người trên khoang đang trong hành trình tới thành phố Nha Trang đã phải quay lại thành phố Hàng Châu ở miền đông Trung Quốc khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, theo Tân Hoa Xã. Kênh truyền hình nhà nước CCTV dẫn một hành khách nói rằng sau 1 giờ bay, máy bay bỗng rung lắc dữ dội khiến nhiều trẻ em khóc vì sợ. Người này cho biết các hành khách sau đó được thông báo rằng chiếc Airbus A321 bay vào vùng nhiễu động không khí. Hãng tin AFP đưa tin, các hành khách đã được bồi thường $60 và một số người không chịu lên chuyến bay khác để tiếp tục hành trình vì cho rằng số tiền đó quá ít. Một đại diện của hãng Beijing Capital Airlines nói với Tân Hoa Xã rằng các vết nứt xuất hiện trên cửa sổ chứ không phải buồng lái như lời một số hành khách. Nhưng lời giải thích của hãng gửi cho các hành khách chỉ nói rằng chuyến bay bị hủy vì trục trặc kỹ thuật theo AFP. Vụ việc gây chú ý vì đây là sự cố thứ ba liên tiếp liên quan tới cửa sổ máy bay ở Trung Quốc kể từ tháng 4. Nha Trang được coi là một trong các điểm đến ở Việt Nam thu hút khách du lịch Trung Quốc. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 4 tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc tới Nha Trang đạt hơn 599.000 lượt, tăng hơn 162% so với cùng kỳ năm ngoái. Tờ Sài Gòn Giải Phóng nhận định rằng lượng khách đến du lịch tại thành phố Nha Trang liên tục tăng là tín hiệu vui cho nền kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tuy nhiên, việc ồ ạt đón khách Trung Quốc khi chưa chuẩn bị kỹ mọi yếu tố khiến ngành du lịch tỉnh này chịu nhiều áp lực, bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian qua, tờ báo viết thêm. Người Pháp gốc Việt bày tỏ sự ngưỡng mộ thanh niên trẻ, tay không trèo qua nhiều tầng lầu để cứu một bé trai 4 tuổi đang bám vào thành lan can, lơ lửng ở tầng 4 tại thủ đô Paris. Vì hành động được cho là quên mình đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28 tháng 5 cam kết sẽ cho anh Mamoudou Gassama nhập quốc tịch và tạo công an việc làm cho ngành cứu hỏa cho di dân lậu từ Mali. Bà Minh Châu, một người Pháp gốc Việt sinh sống ở Paris hơn 40 năm, cho VOA Việt ngữ biết rằng bà ủng hộ quyết định đúng đắn của ông Macron đối với chàng thanh niên 22 tuổi tới từ châu Phi.
Anh làm một cách rất là tự nhiên, không suy nghĩ. Đó là một món quà, một cái mà tán thưởng cho cái hành động tự nhiên mà cứu cái đứa bé đó. Thì tôi nghĩ là một người không tin tốt. Tôi hưởng một cái đó, tại vì cái đó nếu mà cậu bé té từ trên xuống thì có thể nó khủng khiếp lắm. Thành ra nếu mà con tôi mà được cứu như vậy thì tôi mang ơn suốt đời.
Tin cho hay, Tổng thống Macron còn trao cho anh Gassami huy chương về lòng can đảm. Trong cuộc gặp tại phủ Tổng thống là cung điện Élysée, người thanh niên này kể lại rằng khi chứng kiến vụ việc, anh không có thời gian để suy nghĩ và leo lên ngay để cứu cậu bé. Anh Gassama nói rằng nhờ Thượng Đế anh đã có lòng can đảm để trèo lên cao, đưa bé trai 4 tuổi vào bên trong ban công một cách an toàn. Cũng giống như các nước khác ở châu Âu, vấn đề di dân từ châu Phi và Trung Đông thời gian qua đã gây chia rẽ quan điểm của người dân Pháp, đồng thời giúp các đảng phái cánh hữu bài nhập cư nổi lên. Báo chí Pháp đưa tin anh Gassama từ Libya vượt Địa Trung Hải bằng thuyền và tới Italia năm 2014. Tháng 9 năm ngoái, anh tới Pháp để đoàn tụ với người anh trai và hiện đang làm việc chui trong ngành xây dựng. Bà Minh Châu cho VOA Việt ngữ biết rằng di dân trái phép đang là một vấn đề nổi cộm ở nước Pháp.
Từ Tây, tôi nghe thấy xung quanh nói ai cũng rất là tán thán cái hành động của cái cậu này. Như vậy thì cũng có thể rằng những cái hành động như cậu này có thể làm cho dân chúng họ bớt có cái hơi cái kỳ thị. Thì những người mà qua lậu hay là những người da đen hay những người phi châu không có giấy tờ.
Khi được hỏi bản thân có lo ngại những người như anh Gassama cướp việc làm của mình như cáo buộc của những người chống di dân, bà Châu nói không, đồng thời cho biết là một Phật tử nên bà nghĩ cái gì cũng có nhân quả. Nữ thị trưởng Paris gọi anh là người nhện của quận 18 nơi cuộc giải cứu diễn ra, cũng như coi anh là tấm gương cho mọi công dân. Hành động gợi cảm hứng của chàng trai từ Mali cũng đã được nhiều người Việt ca ngợi. Bạn đọc Trần Mạnh Cường viết trên Facebook của VOA Tiếng Việt, một nghĩa cử cao đẹp của con người và con người. Vận số đã đến với anh và em bé kia từ lòng quả cảm của anh chàng. Chúc mừng cả hai người đã gặp may mắn. Trong khi đó, một người khác tên Quách Trung viết, hành động anh hùng giống như các hiệp sĩ đường phố Việt Nam. Tin cho hai mẹ cậu bé không có mặt ở Paris khi vụ việc xảy ra, còn cha cậu bé để con ở nhà để đi mua sắm. Sau khi bị bắt, ông này khai với cảnh sát rằng ông trở về nhà muộn hơn dự định vì mải chơi Pokemon Go trên điện thoại thông minh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tòa Bạch Ốc sẵn sàng cho thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 29 tháng 5 loan báo, Tổng thống nghĩ các cuộc thảo luận đang diễn ra rất tốt đẹp và rằng các cuộc gặp diễn ra trong tuần này chắc chắn là chỉ dấu cho thấy có tiến triển, bà Sanders cho báo giới biết. chúng ta sẽ sẵn sàng nếu thượng đỉnh diễn ra ngày 12 tháng 6. Chúng ta chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng nếu vì một lý do nào đó thượng đỉnh diễn ra vào một ngày sau đó, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng. Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận rằng thấy giới chức hàng đầu của Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tới New York để gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngoài ra, các toán giới chức Mỹ cũng đã tới vùng phi quân sự ở Triều Tiên và Singapore để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Phát ngôn nhân Sanders cho biết kể từ sau lá thư Tổng thống Trump gửi cho phía Triều Tiên vào tuần trước hủy họp thượng đỉnh với lãnh tụ Kim Jong-un, phía Triều Tiên chú tâm hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị rút ngắn thời hạn thị thực cấp cho các công dân Trung Quốc, đặc biệt là những người tham gia vào các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học, gọi tắt là STEM. Hiện chưa có thông tin chi tiết, nhưng hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ không muốn nêu tên nói rằng sinh viên cao học Trung Quốc sẽ bị giới hạn với visa có thời hạn 1 năm nếu họ theo đuổi các lĩnh vực công nghệ cao như hàng không và robot. Trong khi chờ đợi, công dân Trung Quốc làm việc tại các công ty có tên trong danh sách đặc biệt của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể cần phải trải qua quá trình duyệt thị thực đặc biệt của nhiều cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ. Dưới quyền Tổng thống Trump, Washington đã thực hiện một số biện pháp để thắt chặt tiến trình cấp thị thực. Ví dụ, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ rà soát kỹ lưỡng hơn các cá nhân đăng ký visa H-1B là thị thực cho phép người nước ngoài có trình độ học vấn, có kỹ năng, được làm việc tại Hoa Kỳ với tới 3 năm mỗi lần được cấp visa. Nhưng gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy việc cấp thị thực cho các công dân Trung Quốc đã được siết chặt giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Hồi tháng 3, The Wall Street Journal đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc giải pháp hạn chế thị thực đối với du học sinh Trung Quốc trong khuôn khổ một kế hoạch trọn gói về thuế quan nhắm vào Bắc Kinh.
Thống đốc bang Missouri Eric Greitens ngày 29 tháng 5 loan báo sẽ từ nhiệm trong tuần này, một hành động tránh bị truất phế sau tai tiếng về gây quỹ và quấy nhiễu tình dục. Ông Greitens phát biểu trước báo giới, "Hôm nay, tôi loan báo sẽ từ chức thống đốc Missouri kể từ thứ Sáu tuần này." Ông bị tố cáo đã tự ý chuyển một danh sách tài trợ từ quỹ từ thiện cựu chiến binh do ông thành lập năm 2007 để hỗ trợ chiến dịch gây quỹ chính trị cho bản thân ông. Ông còn bị cáo giác chụp ảnh khỏa thân của tình nhân để làm công cụ trả thù nếu cô này tiết lộ về mối quan hệ với ông. Ông Greitens khẳng định không hề đe dọa khống chế tình nhân, trong khi luật sư của ông nói các bức ảnh bị tố giác đó chưa từng hiện hữu.
Một cựu đối tác và cũng là người đồng sở hữu ngân hàng Avesta Bank SA của Mexico ngày 29 tháng 5 đã bị tuyên án 6 năm 3 tháng tù giam sau khi nhận tội trước cáo trạng của Mỹ rằng đã cùng một số người gian lận để nhận 21 triệu đô la tiền hoàn thuế từ chính phủ Mexico. Ông Carlos de Mar Neymar, 57 tuổi, bị tuyên án ở Manhattan, New York theo thỏa thuận nhận tội hồi năm ngoái, bị cáo không thể kháng án. Ông de Mar nhận tội gian lận trong việc rút chuyển tiền hồi tháng 9. Với thỏa thuận nhận tội, bên công tố đồng ý hủy cho bị can cáo trạng về rửa tiền. Ông De Ma bị bắt cùng với 3 người khác vào tháng 11 năm 2016, bị tố cáo tham gia vào một âm mưu gian lận từ năm 2011 cho đến năm 2016. Ba đồng phạm này cũng đã nhận tội.
Thủ tướng Malaysia hôm 30 tháng 5 cho biết chính phủ của ông đã lên kế hoạch phát triển các đá ngoài khơi, nơi có tranh chấp với Singapore. Tuyên bố của Thủ tướng Malaysia được đưa ra vài ngày sau khi ông hủy bỏ một dự án đường sắt lớn với quốc gia láng giềng phía Nam, theo Reuters. Năm 2008, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã ra phán quyết nói rằng các đá ngầm có tên Middle Rocks gần cửa eo biển Singapore thuộc về Malaysia. Cũng vào thời điểm này, Tòa án Công lý Quốc tế có trụ sở ở Hà Lan tuyên bố đảo Petra Branca ở gần đó là thuộc về Singapore. Năm ngoái, Malaysia đã tìm cách đòi tái xét phán quyết đó với hy vọng giành lại chủ quyền đối với đảo Petra Branca. Singapore phản đối nỗ lực thay đổi phán quyết của Malaysia. Bộ Ngoại giao Singapore hôm 30 tháng 5 cho biết Tòa án Công lý Quốc tế đã thông báo với nước này rằng Malaysia đã rút lại yêu cầu đó. Thủ tướng mới đắc cử của Malaysia, ông Mahathir Mohamad, nói tại một cuộc họp báo rằng Malaysia đã xây dựng các cấu trúc trên Middle Rocks. Reuters dẫn lời ông Mahathir cho biết, ý định của chúng tôi là mở rộng Middle Rocks để chúng tôi có thể tạo thành một hòn đảo nhỏ cho mình. Thủ tướng Mahathir từ chối tiết lộ liệu kế hoạch này đã được chốt lại hay chưa. Chính phủ Singapore không lập tức bình luận về kế hoạch xây đảo của Malaysia. Mặc dù Singapore không tìm cách đưa ra bất kỳ yêu sách nào đối với Middle Rocks, nhưng nhiều khả năng nước này sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch xây đảo của Malaysia ngay tại cửa ngõ của một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới. Năm ngoái, hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama tường thuật về việc nước này khai trương một căn cứ hàng hải có tên Abu Bakar trên Middle Rocks. Căn cứ này bao gồm một cầu tàu nối hai đá chính, cách nhau 320 mét, một ngọn hải đăng và một sân bay trực thăng, theo một đoạn video được tiểu vương bang Johor của Malaysia đăng trên Facebook. Thủ tướng Mahathir cũng vừa đưa ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ với Singapore. Đó là hủy một dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc liên kết thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với Singapore. Bộ Thương mại Singapore hôm thứ Hai nói rằng họ không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía Malaysia về quyết định này. Singapore từng là một phần thuộc lãnh thổ Malaysia, nhưng năm 1965 đã tách ra khỏi Malaysia giữa những tranh chấp gay gắt, tác động tới các giao dịch kinh tế và ngoại giao giữa hai nước trong nhiều năm dài. Những năm quan hệ lạnh nhạt nhất diễn ra trong thời gian ông Mahathir làm thủ tướng Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003.
Úc sẽ xem xét lại các luật gián điệp trong bối cảnh nước này đang tìm cách tăng cường cho các cơ quan tình báo bị căng thẳng với việc chống khủng bố và mối quan ngại về ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Trung Quốc. Reuters dẫn lời một giới chức pháp lý của chính phủ Australia cho biết hôm 30 tháng 5. Trong nhiều năm qua, Úc đã cấp thêm nhiều tiền và quyền cho các cơ quan cảnh sát và tình báo nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố của họ. Đến tháng 12 năm ngoái, trả lời về các báo cáo đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc, chính phủ Úc chuyển sự chú ý vào việc can thiệp chính trị và loan báo về một cuộc trấn áp các khoản quyên góp chính trị và sự can thiệp của nước ngoài. Tổng trưởng lý Christian Porter của Australia nói với đài phát thanh 5AA ở thành phố Adelaide hôm 30 tháng 5 rằng chúng ta đang sống trong thời đại chưa từng thấy về sự can thiệp, ảnh hưởng, gián điệp và khủng bố trong nước. Chúng tôi cho rằng cần phải lùi lại và xem xét toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới, ông Porter nói, và thêm rằng chính phủ không nhắm luật gián điệp vào bất kỳ quốc gia nào. Quá trình xem xét sẽ kéo dài 18 tháng, sâu nhất trong vòng 4 thập niên, do cựu thám tử Dennis Richardson dẫn đầu. Thám tử Richardson là người năm ngoái đã cảnh báo Trung Quốc đang tiến hành gián điệp quy mô chống lại nước Úc. Giáo sư Greg Barton, một chuyên gia bảo mật tại Đại học Deakin ở Melbourne, cho rằng những điều luật lỗi thời đã không theo kịp với sự ra đời của Internet và các thách thức an ninh mạng cũng như các quy tắc chia sẻ thông tin phức tạp giữa các cơ quan tình báo Úc có thể sẽ là những điều sẽ được xem xét cải cách. Là một đồng minh trung thành của Hoa Kỳ, các cơ quan tình báo Úc đã được mở rộng khi quốc gia này được cảnh báo cao từ năm 2014 về các cuộc tấn công của các chiến binh trong nước trở về từ Trung Đông. Theo các nhà chức trách, việc này đã giúp ngăn chặn cả chục âm mưu khủng bố kể từ đó. Đồng thời, các quan chức tình báo Úc cũng ngày càng tập trung vào việc ngăn cản ảnh hưởng của Trung Quốc khi quan ngại của công chúng ngày càng sâu sắc hơn, trong khi mối quan hệ giữa các đối tác thương mại lại xấu đi. Giám đốc tình báo hiện nay của Úc đã lên tiếng cảnh báo các trường đại học cần phải rất ý thức về sự can thiệp của nước ngoài, một ám chỉ rõ ràng về sự can thiệp của Trung Quốc ở các trường đại học. Trong tháng này, rạn nứt giữa hai quốc gia càng lớn hơn khi Úc trấn áp ảnh hưởng nước ngoài. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã lên tiếng trách móc Úc đã nhìn phiến diện về mối quan hệ khi nhà sản xuất rượu vang lớn nhất Úc Treasury Wine Estate đột nhiên gặp vấn đề về sản phẩm khi qua hải quan của Trung Quốc.
Nhà báo Nga Arkady Pachenko, người đã được tường thuật bị bắn chết tại thủ đô của Ukraine hôm thứ Ba, vừa xuất hiện trở lại tại một cuộc họp báo hãng tin AP đưa tin. Ông Vitaly Krisat, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, nói tại cuộc họp báo thứ Tư rằng cơ quan này đã ngụy tạo cái chết của nhà báo Pachenko để truy bắt những kẻ đang tìm cách giết ông. Trước đó, Kiev và cảnh sát quốc gia Ukraine đã nói ông Pachenko, một nhà báo thường chỉ trích Điện Kremlin, đã bị bắn nhiều phát vào lưng tại chung cư của ông và được vợ phát hiện trong tình trạng đầy máu me. Nhà báo này xuất hiện tại một cuộc họp báo của ông Krisat hôm thứ Tư và cảm ơn tất cả những ai đã bày tỏ thương tiếc về cái chết của ông. Nhà báo Pachenko, 41 tuổi, là một trong những phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất của Nga. Ông đã từng nói và viết về việc bỏ nước ra đi vì ông và gia đình của ông liên tục bị hăm dọa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Kinh thành Huế hay Thuận Hóa Kinh Thành là một quần thể cung điện, thành và các lầu các ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh thành Huế có 3 vòng thành, lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tự Cấm thành. Qua thời gian, những gì còn lại của Kinh thành là một ít đổ nát, một ít lưu giữ được và một ít cần phục chế. Chị Lê Thị Mỹ Trinh, du khách từ thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Rất ấn tượng với lại những cái cột gỗ và những cái bàn thờ của các vị vua bây giờ vẫn mang lại cho mình những cái dấu ấn mà theo như em thấy là còn ý nguyên luôn và giữ rất là hay.
Anh Nguyễn Khắc Giới, du khách từ Đồng Nai, chia sẻ với VOA.
Đây là lần thứ hai mình trở lại đây, mình tham quan kinh thành Huế. Nhưng mà mỗi một lần hình như cái cảm xúc của mình rất lạ, bởi vì có nhiều lớp văn hóa quá. Cứ mình đã trở lại và mình đi tất cả những khu vực, mà mỗi một khu vực có những kiến trúc lại khác, quá khác nhau. Cho nên gần như là khi việc đi đó làm cho mình rất là thích thú đến khu vực này.
Thành có hào sâu, cắm những cây trong tre xen kẽ với hoa sen trắng để vừa trang trí cho hoàng cung, vừa đề phòng những thích khách từ bên ngoài. Ngoài Tự Cấm thành là nơi nhà vua ở, thành còn có khu vực của các hoàng thái hậu, hoàng hậu và khu của thái hoàng thái hậu, tức bà nội của nhà vua. Họ ở đây cho đến lúc qua đời. Hầu hết phụ nữ khi vào thành thì ở đó cho đến lúc chết, không được bước sang khu vực nhà vua ở, thậm chí không được ra khỏi khu vực quy định. Tất cả những khu cấm kỵ này là những điểm tham quan, khám phá đầy hấp dẫn của du khách. Bà Gina Silvigo, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ rằng mọi thứ ở kinh thành này đều rất đẹp và con người ở đây cũng rất thân thiện.
Dường như trên môi họ luôn luôn nở nụ cười. Điểm nhấn về kinh tế, chính trị của kinh thành nằm ở sân Thế Miếu, nơi thờ các vua. Nơi đây có cựu đình, tức là 9 đình đồng của các đời vua để lại. Mỗi đình đồng có những hình vẽ mô phỏng đặc sản và văn hóa vùng miền, trong đó vẽ cả bản đồ quốc gia và cả những chiến thuyền của binh đội Hoàng Sa trên Biển Đông. Hình ảnh như một sự vinh danh và tưởng nhớ công ơn những người đã giữ biển đảo quốc gia. Anh Nguyễn Khắc Giới, du khách từ Đồng Nai, chia sẻ với VOA.
Với giá vé thì là giá vé dành cho người Việt 150.000, tôi nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì thật sự ra cần phải có một cái nguồn rất là lớn để có cái kinh phí bảo tồn cho cái khu vực này. Có lẽ Huế làm khá tốt, bởi vì có nhiều nơi đang được trùng tu và có những nơi mà cố giữ, mặc dù nó chỉ là những cái bức thành rất là hoang sơ và còn đổ nát đấy, nhưng mà người ta vẫn giữ lại. Đấy là một điều rất là tốt mà tôi thấy khách nước ngoài và họ cũng rất trân trọng, họ đến những nơi đấy họ tìm hiểu thêm về ngoài những gì mà họ được nhìn thấy.
Bà Yolanda Heyman, du khách đến từ Tây Ban Nha, chia sẻ với VOA. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây vào năm tới hoặc thời gian tới. Thời gian đọc trên mái ngói lưu ly tưởng chừng không bao giờ vỡ nát. Những gì còn sót lại cho đến ngày nay như một minh chứng về sự bất toàn của những triều đại tượng trưng như vĩnh cửu, và điêu tàn là một điều khó tránh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.